Năng niệm, sở niệm thuộc nhân pháp. Năng niệm là người, sở niệm là pháp. Thượng vị khiển hữu ngã, hướng vô ngã diệt khiển già. Hữu ngã còn chưa trừ được, làm sao có thể nói là đã đạt đến vô ngã? Đúng giáo là ngay cả vô ngã cũng chẳng cần đến. Đúng giáo là năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai thứ vô ngã, thấy đều bỏ sạch. Quá thật, chẳng nhiễm mấy trần. Lục Tổ Đại Sư là đúng giáo. Dùng chẳng có một vật, chỗ nào nhúng bụi trần. Tạm thức hai thứ vô ngã, ngài đều chẳng có. Nhìn từ góc độ này, làm sao có thể nói niệm Phật là đúng giáo cho được? Bị giáo sở không, sở khiển. Thử dài hữu chi. Sở khiển là bị bỏ đi. Người niệm Phật chúng ta thứ gì cũng là chẳng không, cũng chẳng tách rời một thứ gì. Dĩ kỳ hữu niệm, cố nạn phi đúng. Người ta đến vấn nạn, nói pháp môn của chúng ta chẳng phải là đúng giáo. Chánh vị vô niệm giả, lương diêu nhất tâm bất loạn. Tắc bất dĩ hữu tâm niệm, bất dĩ vô tâm niệm, bất dĩ diệt hữu diệt vô tâm niệm, bất dĩ phi hữu phi vô tâm niệm, ly thử tử cũ, cánh hữu hà niệm. Tuy danh niệm Phật, cái vô niệm chi niệm giả, niệm nhi vô niệm, thị danh nhất tâm, như thị chi tâm, tâm vô kỳ tâm, cưỡng danh diệt nhất, thượng vô nhất tướng, an cầu sở vị ngũ giả, tam giả, bát giả, nhị giả. Nhiên tắc, nhất tâm bất loạn, bất dị nhất niệm bất sanh, yên đắc phi đúng. Cách nói này vô cùng cao, đúng là đúng giáo. Trong đoạn trên, kẻ ấy thấy chúng ta cái gì cũng có, kẻ ấy đã thấy sai bét rồi. Nếu sự nhất tâm vẫn chưa làm được, lại hạ xuống một bậc là công phu thành phiến. Như thế mới gọi là thích hợp trọn khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn. Đây là đặc điểm đặc sắc của pháp môn này. Đức Phật thật sự khích lệ chúng ta thành tựu lý nhất tâm bất loạn trong một đời này. Có làm được hay chăng? Nói thật ra, xét theo lý luận, ai này đều có thể làm được. Nhưng luận theo mặt sự, có những kẻ không chịu làm thì không có cách nào hết. Thế nào là không chịu làm? Kẻ ấy không chịu buông xuống, không chịu bỏ. Chiều hôm nay, có mấy vị đồng tu sơ học đến đây gặp tôi, hỏi tôi về Phật Pháp. Bọn họ thường nghĩ Phật Pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên ảo. Tôi bảo họ, chẳng phải vậy. Phật Pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào. Khó là khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống. Điều thứ nhất là phải buông tiếng tâm lợi dưỡng thế gian xuống. Quý vị có chịu làm hay không? Quý vị chịu làm sẽ vào được cửa. Không chịu, dù Đức Phật có thuyết pháp cho quý vị cũng phí công. Quý vị cũng chẳng có cách nào nhập môn. Vấn đề là do chính mình. Khác hẳn triết học. Đối với triết học, kẻ ngu si một chút, kẻ căn tánh chậm chạp sẽ thật sự chẳng thể hiểu triết học. Phật Pháp không như vậy. Người chưa từng đi học, người chẳng biết chữ như Lục Tổ đều có thể tiến nhập Phật Pháp. Lục Tổ dựa vào điều gì? Dựa vào cái tâm thanh tịnh. Trong lòng ngài chẳng vướng mắc hết thảy các pháp. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần, nên tiến nhập. Ngài không biết chữ, nghe người ta niệm kinh. Người niệm kinh chẳng khai ngộ, nhưng ngài nghe liền khai ngộ. Vì sao? Người niệm kinh chưa buông xuống. Tuy người ấy biết niệm mà chẳng khai ngộ, người nghe kinh buông xuống. Tuy không biết niệm mà khai ngộ, đạo lý là như vậy đó. Không chỉ pháp thế gian phải buông xuống, mà pháp xuất thế gian cũng phải buông xuống. Vì sao? Không buông pháp thế gian xuống được, trong tâm còn xen tạp cả đống danh hiệu Phật Bồ Tát và kinh điển nhiều dần ấy, đó đều là chướng ngại. Quý vị vẫn chưa thể minh tâm kiến tánh. Cái tâm chẳng thanh tịnh, chẳng bị pháp thế gian ô nhiễm thì lại bị Phật pháp ô nhiễm. Đụng vào là chẳng nhiễm mấy trần. Ở đây đại sư biện giải, lời giảng của ngài rất hợp lý. Lý nhất tâm bất loạn quả thật chẳng nhiễm mấy trần, hoàn toàn phù hợp với giáo nghĩa của đụng vào. Do vậy, pháp môn niệm Phật thuần túy thuộc vào đụng vào. Không riêng gì Liên Trì đại sư chỉ dạy như vậy, mà tổ sư Pháp Tượng Duy Thức Tâm là Khuy Cơ đại sư cũng phán định kinh này là đúng giáo. Ngài còn nêu ra thí dụ, trong kinh này có nói hoặc một ngày cho đến bảy ngày, bảy ngày bạn thành công, đó là đúng. Bảy ngày tu thành công điều gì vậy? Thành nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Tâm chẳng điên đảo thì tâm ấy quyết định chẳng còn mê hoặc nữa, thật sự là giác chứ không mê. Bảy ngày có thể hoàn thành, đó là lý nhất tâm bất loạn. Điều này thuộc về đụng vào. Chúng ta nói thành Phật trong một đời, đó là ý nghĩa viên giáo. Vì thế kinh này đúng cực mà cũng là viên cực. Ở chỗ này câu nào cũng nói về lý, chúng ta hiểu rõ là tốt rồi, nhưng chưa thể học theo. Vì sao chưa thể học? Học chưa được. Ví như trong kinh có nói, bất dĩ hữu tâm niệm, bất dĩ vô tâm niệm. Chúng ta dùng cái tâm gì để niệm? Hữu tâm niệm cũng chẳng được, mà vô tâm niệm cũng không xong. Vừa hữu vừa vô cũng chẳng được, chẳng phải hữu chẳng phải vô vẫn không được. Dùng cái tâm gì để niệm? Này chúng ta thật thà dùng hữu tâm để niệm là được rồi. Cảnh giới chưa đạt đến trình độ ý, bèn dùng hữu tâm để niệm. Cổ đức bảo chúng ta, nên khả chấp hữu như tu di sơn, bất khả chấp không như giới tử. Giới tử là hạt cải rất nhỏ. Quyết định đừng nên chấp không. Chấp hữu thì chúng ta có thể đới nghiệp giảng sanh, có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Trong cõi phàm thánh đồng cư có ba bậc chính phẩm. Trung thượng phẩm đều biết trước lúc mất, tự tại giảng sanh. Đây là điều tốt đẹp lắm. Đến khi công phu của chúng ta đạt tới trình độ ấy, lại tiến lên nữa, tiến lên cầu sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là định. Chúng ta thường gọi định ấy là niệm Phật tam muội. Kiến từ phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được nhân vô ngã. Đó là niệm Phật tam muội thành công. Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên pháp vô ngã. Chứng pháp vô ngã thì mới là ly tử cũ, tuyệt bách phi, như đang nói ở đây. Tử cũ là có, không, cũng có, cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Đấy mới là thật sự nhập cảnh giới này. Đó là cảnh giới do đích thân Như Lai chứng đắc. Nói cách khác, quyết định chẳng phải là cảnh giới hiện tiền của chúng ta. Đừng vọng tưởng cảnh giới ấy, hãy thật thà niệm một câu Phật hiệu này. Niệm đến mức trong 12 thời Phật hiệu chẳng gián đoạn, đó gọi là công phu thành phiến. Câu cuối cùng là nói đại lược. Sở dĩ ngũ giả là nói đến ngũ pháp, tam giả là ba tự tánh, bát giả là tám thức, nhị giả là nhị vô ngã, đều nhằm tổng kết phần trước. Thật sự đạt đến nhất tâm bất loạn thì những thứ này đều chẳng còn nữa. Cho nên nói bất dị nhất niệm bất sanh, khác gì một niệm chẳng sanh. Do đây có thể biết rằng Tịnh Độ Tông nói nhất tâm bất loạn hoàn toàn có cùng một cảnh giới với nhất niệm bất sanh. Như Viên Giáo đã nói, cách nói khác nhau, cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Vì thế niệm Phật cũng là niệm đến mức nhất niệm bất sanh. Giống như trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Tám chữ này đã miêu tả ly tử cũ, tuyệt bách phi. Ngài có niệm Phật hay không? Niệm chứ. Ngài chẳng chấp trước vào cái ngã đang niệm, cũng chẳng chấp trước có pháp để niệm. Năng và sở, hai đằng đều chẳng chấp trước.